quên được. Mà nếu mà muốn mà không quên được thì có nhiều cách. Nhưng là những cách mà nói giống như là cách phương pháp tu của Liên Tông, niệm Đức Phật ấy, niệm bằng khẩu, niệm bằng tư tưởng. Thì nhớ. Nhưng mà kể ra thì niệm mà nhớ như vậy nó chưa có lợi hại bằng rằng là tư duy giáo pháp của Như Lai. Tại vì khi mà mình tư duy tất cả những cái tư tưởng của Đức Phật là gọi rằng là mình bắt đầu, nghĩa là luyện tập Phật tri kiến. Là Phật tri kiến ở trong mình mỗi ngày mỗi rõ hơn, mỗi hiển bày hơn. Mà pháp là thân của Phật. Còn mình nhìn một cái hình ảnh nào, mình tự tưởng tượng lên thôi chứ mình cũng không biết được là dung nhan của Đức Phật thật sự như thế nào. Mà mình chỉ tự tưởng tượng ở trong đầu mình lên là Đức Phật là mặt mày như thế. Còn đó là chỉ là một Đức Phật mà mình có thể tưởng tượng. Còn nếu mà mình niệm pháp thì có, thì nó sẽ đưa đến cái vấn đề mà pháp đó là thân của Phật. Thì tất cả những cái pháp đó khiến cho mình có thể gọi rằng là niệm niệm thượng cầu Phật đạo mà tâm tâm hạ hóa chúng sinh, nhờ rằng là biết pháp, nhờ rằng là hiểu pháp. Thì ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi tu hành ở trong cái hiện kiếp này cũng vậy, thì ngài cũng chẳng có một cái hình ảnh của Đức Phật nào ở trong đầu hết á, nhưng mà rồi ngài cũng thành Phật được như thường. Thành ra đương nhiên cái vấn đề mà mình niệm Phật để năng nhiếp đó là một cái vấn đề mà trợ duyên tha lực rất là mạnh của chư Phật phát tâm để giúp cho những người mà gọi rằng là trên cái vấn đề định huệ hơi bị khó khăn. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật dùng tha lực mà niệm hồng danh của ngài, rồi suy tưởng cái tướng hảo của ngài để mà kết những cái nhân duyên mà được tăng thượng duyên, thân duyên, cận duyên và tăng thượng duyên. Thì thân thì niệm niệm, niệm niệm điều tưởng. Rồi đó là thân thì hay nghĩ tới, cận thì Phật ở ngay một bên. Thì bây giờ mới có thể nói là niệm niệm hay tâm tâm điều tưởng tới Phật. Thì như vậy thì mình có thể gọi rằng là người tu trình độ thì phải hiểu như thế. Thì như vậy thì là niệm niệm thì niệm hồng danh của Phật, nhưng mà tâm tâm thì vẫn phải rằng là hạ hóa chúng sinh, tức là Bồ Đề Tâm. Cho nên thể nào cũng có Bồ Đề Tâm được. Mà có như vậy thì mới thân Phật và cận Phật đúng nghĩa. Và nếu cứ thường thân và cận như vậy thì nhân duyên nó tăng thượng, tức là tăng trưởng, thì nó thành tựu. Cho nên dù cho mình có tu tịch niệm, tức là mình thường xuyên niệm Phật đi chăng nữa, thì mình cũng vẫn phải trau dồi cái trí tuệ của mình, cái Phật tri kiến của mình đồng thời. Tại vì khi mà mình có vãng sinh đi chăng nữa thì khẳng định rằng là mình cũng phải rằng là tu hành Phật tri kiến, mà không phải vãng sinh là cúc cánh mức trọng. Và lại đừng quên rằng đồng thời mình niệm Phật và đồng thời cái Phật tri kiến của mình đó, cùng với cái niệm Phật đó, thì cái khi vãng sinh thì mọi người đó đều là niệm Phật. Nhưng mà cái người nào mà cái Phật tri kiến đó, vừa niệm Phật và Phật tri kiến để có trình độ hơn, thì khả năng sinh ở trong cửu phẩm nó cao hơn, chắc chắn là như vậy rồi. Thành ra vì cái lý lẽ nói trên đó đó mà ở đây ngài Thật Hiền mới nói đến cái vấn đề gọi là niệm niệm thượng cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sinh ấy, là một lối pháp Bồ Đề Tâm. Thì bởi vì rằng là mình thấy có thượng cầu mới hạ hóa, mà thượng cầu hạ hóa nó là nằm ngay ở trong cái tâm niệm của mình. Niệm nằm ở ngay nơi tâm. Niệm thì muốn hạ, muốn cầu Phật đạo vô cùng. Nó vì sao vậy? Vì để thực hiện cái hoài bão là cái tấm lòng của mình, tâm của mình là độ nhất thiết chúng sinh. Vì độ nhất thiết chúng sinh và độ mình nó mà mới dốc tâm thượng cầu Phật đạo. Cho nên vì vậy lên tịnh độ thì cũng không ngoài mục tiêu là để thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh, không ngoài mục tiêu đó mà sinh tịnh độ. Cho nên nó ngã kim chính niệm vì Bồ Đề đạo cầu sinh tịnh độ, vì Bồ Đề đạo mà cầu sinh tịnh độ. Thành ra phát tâm thì cũng có gọi là đại tiểu thiên viên, thì phát tâm vãng sinh cũng có đại tiểu thiên viên. Phát Bồ Đề tâm đã có đại tiểu thiên viên thì khẳng định rằng là phát tâm vãng sinh cũng có đại tiểu thiên viên. Và tùy theo đại tiểu thiên viên đó mà phân định ra cụ phẩm. Rồi khi mình biết rằng là niệm niệm thường cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sinh rồi á, thì đến rằng văn Phật đạo trường viện bất sinh thối khiếp, tức là nghe sự mà tu hành thành Phật là một cái con đường gọi là dài lâu mà không hề sinh tâm mà thối chí hay là khiếp sợ, mà quán chúng sinh năng độ bất sinh hiếm quyền, mà quan sát thấy là chúng sinh khó độ vô cùng nhưng mà không sinh một cái tâm uể oải. Thì chính khi mà Đức Phật mà thành tựu được Phật tri kiến, được thành tựu được trong suốt cái tiến trình tu hành của Ngài á, thì Ngài cũng vậy. Thì Ngài trải qua cái con đường mà trường viễn, con đường xa xôi, con đường xa xôi hàng ba đại tăng kỳ kiếp, Ngài thành được Phật đạo. Cho nên Ngài là người mà vượt qua được cái con đường mà trường viễn như vậy, thành tựu Phật đạo. Ở trong suốt cái con đường trường viễn đó là Ngài bố thí đầu mắt tay chân quốc thành thê tử vô số. Cho nên chúng sinh nan độ thật. Nhưng mà Ngài trải qua vô số kiếp như vậy, độ vô lượng chúng sinh mà chưa từng bao giờ thấy mệt mỏi. Cho nên vì như vậy chư Phật khi mà thành tựu được như thế, tức là gọi là ngộ nhập Phật tri kiến, thì bây giờ chư Phật không có ngưng. Thì đến chư Phật mà đến đó mà còn chẳng có ngưng, mà còn vẫn độ sinh như thường. Cho nên mình biết rằng là như Ngài Văn Thù Sư Lợi chẳng hạn, như Quan Thế Bồ Tát chẳng hạn, đều là những vị cổ Phật mà hóa thân thành Bồ Tát để độ sinh. Anh như mình thấy rằng cái tâm mà độ sinh, cái tâm mà cầu Phật đạo, tâm độ sinh đó có thể nói rằng là hư không hữu tận mà ngã nguyện vô cùng. Cho nên hư không có thể cùng tận là chuyện nó vô lý lắm. Hư không bao giờ cùng tận được. Nhưng mà giả sử như nó cùng tận đi chăng nữa thì nguyện của tôi cũng không cùng tận. Thì Bồ Tát đạo thường phát nguyện như vậy. Cho nên vì như thế mà khi thành tựu được Phật đạo á, thì Đức Phật có 18 pháp gọi là 18 pháp bất cộng, tức là 18 pháp nó chỉ có Phật mới đắc thôi, còn các vị Bồ Tát không có người nào mà đắc được hết. Cho nên gọi là 18 pháp bất cộng. Bất cộng là không có chung, mà 18 pháp đó là riêng rẽ. Thì trong 18 pháp đó lại có 6 thứ gọi là vô giảm, nó là lục vô giảm. Thì trước nhất ở trong 6 cái thứ đó nó gọi là dục vô giảm. Mình nghe dục á, thì mình lại cảm nghĩ rằng là dục là một cái thứ gì đó mà hễ trong Phật pháp nó đi chữ dục á, là chỉ cái nghĩa rằng là không tốt. Thế nhưng ở đây mà trong 18 pháp bất cộng của Đức Phật trong một cái tiểu tổ gọi là lục vô giảm thì là dục vô giảm mà đứng đầu. Dục vô giảm có nghĩa là dục đó không bao giờ giảm thiểu hết. Thì Đức Phật là thành tựu được thứ mà gọi là dục không bao giờ giảm thiểu hết. Thì dục ở đây thì đương nhiên là có pháp dục, hay gọi là thiện dục, với lại có ác dục, hay chúng sinh dục, hay ngũ dục, khác hẳn nhau. Thì cái vấn đề mà mình nói rằng là niệm niệm thượng cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sinh, tức là lòng khao khát mong mỏi thành tựu được Phật đạo, và cái tâm khao khát mong mỏi độ hóa được nhất thiết chúng sinh, đó gọi là dục, đều là một thứ mà hoài bão. Tức là niệm niệm của Ngài đều quan sát và tìm cầu để độ chúng sinh. Thì cái pháp dục nó nói trên nó. không bao giờ suy giảm kể từ khi Ngài phát tâm cho đến khi mà thành tựu Phật đạo. Nên vì vậy mà mới nói là cho đến khi mà Đức Phật thành Phật mà giáo hóa chúng sinh, thì bây giờ có một vị tăng bị mù, và Đức Phật đã giúp cho cái vị tăng này khâu áo. Thì trong cái lúc đó vị tăng này mới phỏng vấn Đức Thế Tôn và hỏi rằng: Thế Tôn là bậc mà đã đạt được đến cái tận đáy của công đức đại hải, thì mọi cái mà vấn đề mà tạo phúc, tại vì khi mà Đức Phật giúp cho cái vị tăng này vá y phục ấy, thì Đức Phật mới nói rằng Như Lai á thường ưa thích những cái vấn đề mà tạo công đức. Thì vị tăng này mới ngạc nhiên mà hỏi Đức Phật như vậy, và nói rằng là Đức Thế Tôn đó là cái người mà đã đạt được tới đáy của đại hải công đức, thì cần gì phải ưa thích và tạo công đức nữa. Thì Đức Phật đáp rằng không một người nào ở nhân thiên này á mà có thể mà liễu giải được nhân quả nó bằng được rằng là Như Lai. Như Lai là người mà hiểu rõ tất cả mọi cái công đức lành đó, cho nên vì vậy mà Như Lai á, cho dù là như lời của ông nói, Như Lai đã đạt đến tận đáy của đại hải công đức, nhưng không phải vì như vậy mà mọi cái công đức đó đều bị đình chỉ hay phế bỏ, mà Như Lai vẫn thực hiện như thường. Cho dù đã đạt đến được đáy của công đức đại hải, nhưng vẫn thực hiện mọi cái công đức đó như thường, mà không có lui sụt, thực hiện như là cái hồi còn nghèo nàn công đức, cho đến khi mà thành tựu mọi công đức, nhất thiết công đức. Thì cái ý đó cũng như rằng là ý mà cái vấn đề mà tâm tâm hạ hóa chúng sinh này không có ngừng, không có đến lúc nào đó mà ngừng hết, mà tâm hạ hóa chúng sinh này trở thành một cái vấn đề giống như mình suy nghĩ rằng là khi thành Phật rồi thì ngừng nghỉ. Nhưng mà cái Phật chi kiến, cái tâm đó của chúng sinh, cái trí tuệ và từ bi đó của chúng sinh đều thuộc về định hết, cho nên bất động, không khởi, không diệt. Không khởi, không diệt, cho nên Như Lai không cần sinh mà nó thường hằng. Như Lai không cần diệt mà nó vẫn tịch tĩnh. Nó vẫn tịch tĩnh nhưng mà luôn 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 thường hằng. Mà nó luôn luôn thường hằng như vậy mà nó lại luôn luôn là bất động và tịch tĩnh. Cho nên Như Lai không cần khởi và diệt gì khi từ bi hết. Như mình, mình thì phải có người, người ta đánh động vào cái tình cảm của mình mới khởi tâm, mình mới hành động cứu giúp. Còn chư Phật là thường xuyên, cho nên Đức Phật thì thường xuyên cứu giúp mình. Nhưng mà chỉ tại vì thứ nhất rằng là mình vô trí để thấy, thứ hai là mình không có bao giờ cầu mong những thứ giúp đó, và mình cầu mong những thứ khác, giống như là một cái kẻ mà nghiện ma túy, một người mà cứu giúp cho cái người đó gọi là cải quá tự tân đó, tức là thay đổi mọi cái lỗi của mình để mà trở thành một con người tốt. Thì cái người đó, người ta không có muốn theo cái đường hướng cải hóa, người ta chỉ muốn cái con đường cũ người ta luôn luôn được đáp ứng. Thì chúng sinh là như vậy, cho nên nói chúng sinh á căng cường khó độ. Vì vậy mà thấy chúng sinh căng cường khó độ mà vẫn không có nản chí uể oải gì hết, không có hề sinh tâm uể oải, không hề mà sinh ra được một cái, sinh ra một cái gọi là thối chí. Vì vậy đó mà mới nói rằng là nhìn xuống chúng sinh á thì thấy khó độ mà không hề chán nản và mệt mỏi, còn ngước lên mà nhìn Phật đạo á thì thấy con đường nó lâu xa vô cùng nhưng mà không thoái chí khiếp sợ. Anh sao chúng sinh khó độ là chỗ như vậy. Tại vì Bồ Tát bây giờ thực sự mà mình thờ Quan Thế Bồ Tát thành cung kính, thế nhưng mà khẳng định rằng là nếu thực sự mà Quan Thế Bồ Tát mà xuất hiện ra mà đối thoại với mình, mà ngồi cạnh mình mình phiền Ngài ghê lắm. Tại mình thấy Ngài sẽ cản trở.